Chào quý vị, đây là cái buổi nói Pháp đầu tiên của Thiền Thất chúng ta. Trước nhất là muốn hoan nghênh quý vị đã đến tham dự cái Thiền Thất này. Thật là quý hóa. Thiền là cái gì? Nhiều người mới đến không biết cái Pháp Thiền của chúng tôi. Thành chúng tôi bỏ tí thì giờ nói cái vị hiểu cái Thiền là gì. Tôi sẽ trình bày cái phương diện về thiền, về phương diện chúng tôi. Thế nó có thể nó khác một tí, cách mà quý vị đọc sách một tí. Thiền là cái pháp thiền tôi học từ ông thầy của tôi, là Ngài Tiên Hóa. Thì bây giờ tôi dạy cái pháp thiền thôi, là nó theo cái, có nhiều cái mùi vị của thiền của người Trung Hoa. Nhưng điều mình trình bày cái hiểu biết của cái thiền của mình về cái phương diện của cái người Tây Phương. Tại sao như vậy? Tại cái nguyện vọng của Ngài Tiên Hóa khi Ngài truyền pháp cho chúng tôi, giải pháp cho chúng tôi, là muốn những cái học trò của Ngài giảng cái pháp Đại Thừa, về trình bày pháp Đại Thừa về cái phương diện của người đời nay ấy, chứ không phải thế, nó bước trước như Ngài Tiên Hóa mà nói chuyện giảng pháp như Ngài Tiên Hóa nói ấy, là cái pháp của người học, của người Tàu. Thành mình hiểu cái pháp, mình học cái pháp thì mình phải trình bày cái pháp theo cái phương diện của cái người đời nay. Mỗi cái thế hệ phải cần trình bày cái pháp theo cái hiểu biết của cái thế hệ, theo cái cách nhìn của thế hệ. Phải nói trước hết, nói cho rõ ràng là tôi không dám giảng, không dám nói tôi hiểu gì nhiều về cái thiền, tại vì tôi học cái pháp của Ngài Tiên Hóa rất là thời gian rất là ngắn, có vài năm, 4 năm. Làm sao mà hiểu bằng, học nhiều bằng những cái người đệ tử chân thật của Ngài. Đấy, Ngài Như Hằng Thật, Ngài mấy họ, thầy họ Hằng, Hằng Sơn này đó. Tại vì họ học quá lâu hơn tôi nhiều. Nhưng đều, nhiều khi tôi phải giảng tại vì phải giảng là tại vì mấy thầy kia không có giảng, mà mình biết mình cứ do dự hoài thì cái pháp nó có thể nó mất cái cơ hội để mà giảng cái pháp đi. Tại vì một phần lý do khác nữa là cái người học trò mà học cái pháp từ người thầy chỉ hiểu theo cái vô minh của mình thôi, thì theo cái phương diện của mình thôi. Tôi muốn khuyến khích những người học trò khác của Ngài Tiên Hóa đó học hỏi nhiều hơn tôi nhiều, họ giảng cái pháp của Ngài Tiên Hóa theo cái hiểu biết của họ, để chúng tôi có thể hiểu biết hơn về cái pháp đó. Thành ra tôi nói pháp là nói với một cái tinh thần khiêm tốn, là mình chỉ xin trình bày cái hiểu biết mà rất eo hẹp của mình thôi. Thành nếu như có cái gì mà quá eo hẹp hoặc quá gì sai thì xin quý vị thiện tri thức, quý tôn đức sửa giùm để cho tôi học hỏi thêm. Thì thiền dịch ra bằng hai cái chữ là tịch tinh với lại tư tu. Tịch nghĩa là sao? Tịch có nghĩa là không có động đậy. Không có động nghĩa là sao? Nghĩa là cái tâm quý vị không có động. Còn cái tinh đó, có nghĩa là cái tâm quý vị nó không có hỗn tạp. Có nghĩa là quý vị chú tâm quý vị vào một cái điểm thôi. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi cái vị cái tịch có nghĩa là cái vị cái tinh có nghĩa là cái vị chú tâm vào một chuyện thôi. Có thể là cái hồng danh của Phật, có thể là một cái thần chú, có thể là một cái bài kinh, có thể là một cái hơi thở, không quan trọng. Cái chú tâm vào một chuyện thôi. Khi cái vị chú tâm một chuyện như vậy thì tự động cái tâm quý vị nó sẽ không có động nữa. Nó bớt động đi. Ai thắc mắc gì không? Như vậy quý vị hiểu về thiền cũng như tôi hiểu thiền như vậy đó. Mình bây giờ mình hiểu bằng nhau rồi. Nhưng hiểu bằng nhau rồi quý vị nói pháp cho tôi nghe vậy. Sao?
Thầy, như ngồi thiền như vậy, con muốn chấn cái đau thì miệng con cứ được. Thầy, con cứ đọc Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Thầy thành như vậy, con là động không ạ?
Con động không hả?
Con lẩm bẩm ở trong miệng.
Bác hồi sáng này bác không có tới thì có nói cái pháp hồi sáng có nói pháp đặc biệt. Tại vì có người học trò mà cách đây 6 tháng tới xin phép tôi tụng ngồi thiền mà tụng cái công phu khuya theo để đỡ buồn ngủ. Tức là 3 giờ sáng ông tới đây ông buồn ngủ quá, ông mở mắt ra không được thì ông xin phép tôi tụng. Ông nói là con biết là thầy đang dạy thiền nhưng mà con buồn ngủ con chịu không nổi thành thầy cho phép cho con tụng cái pháp công phu khuya. Tức là ông thâu cái công phu khuya của chúng tôi tụng đó. Xong rồi ông nghe là cái máy rồi bật cái máy lên xong ông nghe rồi ông tự tụng theo. Như vậy mà ông không có buồn ngủ cả tiếng đồng hồ luôn. Nhưng để cái khổ ông làm như vậy thì cái miệng ông xì xào, ông thở hổn hển. Thành buổi sáng cái tôi ông làm cả 6 tháng rồi, cái tôi cười quá mà tôi cứ 6 tháng tôi cứ đợi hoài mà nhất định sẽ học trò tôi không có người nào than phiền. Tôi bực mình quá. À, tại vì cái gì biết cái gì vào một cái thiền đường á mà cái người ta mà làm xì xào như vậy, mình đang lắng tai, mình muốn có một cái âm thanh gì hết, có người bên cạnh mình đang xì xào, nhất là người có vẻ như thở hổn hển nữa đó. Mà quý vị người phụ nữ chắc rất là khó chịu những cái chuyện đó. Mà tôi ngồi tôi đợi cái 6 tháng rồi có ai có than phiền hay không? Không ai than phiền hết, cái sáng tôi chịu không nổi nữa. tôi mới viện cớ, tôi nói tôi phải cần nói pháp cho quý vị nghe. Tôi nói vu vơ cỡ hơn tiếng rưỡi đồng hồ buổi sáng á, thì thường thường họ trò tôi không ai than phiền, tao thích nghe nói chuyện hơn với họ, không thích ngồi thiền gì nhiều lắm. Thì nói chuyện xong cái cuối cùng nói tiếng hồi xong tôi mới đem cái đề tài chính ra, tôi mới hỏi là xin lỗi quý vị, ngày hôm nay sáng này quý vị cả buổi sáng có ai có nghe thấy hơi cái động đạo động một tí không, chẳng như có người đang thở hổn hển trong lúc mình ngồi thiền không? Tất cả mọi người đều giơ tay hết. Cái mục tiêu tôi là tôi muốn tất cả mọi người giơ tay lên hết. Hỏi thử ông có thử mà ông không có giơ tay, ông đang thở hổn hển mà tôi mới hỏi, tôi chọc quê ông để ông học trò tôi ủng khôn quá, ông giơ tay lên luôn nữa. tôi chọc đâu không được. Thầy đại khái nói là rồi xong tôi chỉ ông cái pháp là ông tu trật rồi để tôi tỉnh kiên nhẫn tôi đợi thì người ta than phiền tôi mới sửa, mà tôi người ta không than phiền tôi không có sửa. Thì đợi 6 tháng thì tôi chịu không nổi tôi phải sửa. Mà cứ tôi chỉ ông rồi một cái chỉ pháp cái cách pháp tụng đúng đó rồi á thì ông tụng đúng thời gian cái ông bắt đầu ông thở hổn hển tiếp. Thì sao tôi mới giảng ông nói tại vì có người khác cũng công phu cũng giỏi lắm dạy ông cái pháp như vậy, tôi giảng cho họ biết là cái pháp là cái pháp thiền đó, pháp thiền trình độ còn thấp mới tu như vậy, còn trình độ đúng tôi dạy ông ấy, thì không nên làm như vậy. Thì đại khái nói dông dài trả lời cho bác biết là khi mình nói mình lúc mình đau chân mình tụng như vậy, tụng ra tiếng tụng ra miệng như vậy là chưa phải là thường sách mà chứng mà đau như vậy. Ok, thì tại vì bác làm như vậy nó bớt đau chân phải không? Nó bớt đau chân thì tức là có cái sự chú tâm, cái có nghĩa là như vậy, quý vị nghe cho rõ này. Khi mà đau chân mà chú tâm vào, thay vì chú tâm vào cái đau mà chú tâm vào cái hồng danh Phật á, mà bớt đau có nghĩa là cái sức chú tâm quý vị có sức nơi đó mới không đau. Nó rất là tốt, cái đó là chuyện rất là khả quan, rất là đáng khen. Nhiều cái phương pháp chú tâm nó trật. Ok, tôi phải giảng cho tiếng Anh nhưng thôi mấy người người Anh với người Trung Hoa ta bực, ta thất vọng, ta nghĩ ta muốn cầu pháp mà ta không có học được gì hết, người Việt Nam học không à. Tôi nói hồi lo học tiếng Việt đi. Chừng nào chúng ta sẽ mở một cái lớp dạy tiếng Việt thôi cho mấy người Tàu với người Anh. Tại vì trước giờ người Việt mình chưa phô đi học tiếng Tàu với tiếng Anh không, bây giờ mình biểu học thì học tiếng Việt lại. Để tại ngày đó tôi lười quá, tôi không có dịch nữa. Dịch tốn thì giờ quá. Chọc khỏi chơi, không có đâu. Hồi sáng không ai hỏi là tại vì có thể là vì nói nhiều quá hết thì giờ rồi, hoặc có thể đói bụng quá, hoặc có thể lý do khác. Không ai hỏi tôi dạy ông cái gì đó, phương pháp là niệm hay sao. Thì cái duyên là bác hỏi lại để cho tôi có cái cơ hội để mà giảng cho cái vị nghe. Thường thường bác hòa là bác chú ý mấy cái chuyện đó, chắc sáng bác buồn ngủ quá, bác không có chụp mấy, bác không có bỏ mấy cái chuyện đó đâu. Con ruồi bay qua bác biết ngay lập tức là trống hay là niệm như vậy là sai rồi. Khi mà đau chân á, tụng Phật niệm Phật như vậy á, thì đừng có động đậy cái môi, đừng có phát âm. Ta phát âm mà đụng đậy cái môi là mình đang động, không cần thiết. Thì mình chỉ chú tâm vào cái tâm mình đó, nó tạo cái âm thanh thôi, còn cái miệng mình không có tạo âm thanh nữa. Cái âm thanh nó từ cái tâm ra chứ không phải từ cái miệng ra, vẫn tạo được âm thanh như thường. Thế âm thanh nó chỉ một mình nghe thôi, người khác không có nghe được. Khi cái vị mà niệm mà dùng cái môi đó phát cái âm thanh như vậy, mình vừa nghe mà người khác được nghe luôn nữa. Cái đó là cái phương pháp khác. Phương pháp mà tôi dạy cái vị là mình tụng bằng cái tâm, có nghĩa là cái tâm quý vị phát cái âm thanh ra và cái tâm quý vị một mình quý vị nghe thôi, không ai nghe hết. Cái phần cái chữ thứ nhì, cái phần cái cách dịch thứ nhì của tiếng của cái chữ thiền á, thiền thì là tư tu, có nghĩa là cái vị tu khi những cái tư tưởng cái vị, những cái người mà tới tu với tôi lâu rồi đó, những sư cô mà đã thiền rất lâu rồi đó, cái tư tu nghĩa là gì hả sư cô hiền nhã? Người ta hỏi mình á, tư tu nghĩa là gì, nghĩa là sao? Tư tu nghĩa là gì? Không, tư là tư tưởng. Không, tư là tư tưởng. Nghĩa là sao? Tư tu nghĩa là sao? Cái vị còn lại có ai có ý kiến gì khác không? Trên phòng có ý kiến gì không? Người chuyên môn thích đọc sách mà. Sách thiền nói là sao?
Sách thiền không có nói thiền là tư tu.
Ngài nói sao? Bởi vì tôi nói tới dạng khác một tí thôi. Sao bác Như Hương có biết tư tu nghĩa là gì không? Bác làm thôi rồi bác đâu có biết là bác đang làm gì đâu. Ok. Người khác sao, có ai có ý kiến gì không? Cái vị toàn dân tịnh độ không, thành nói thiền cái vị chê nó, trời ông thầy dạng bằng thiền không, chúng tôi tịnh độ không biết tôi làm gì ở đây nữa. Cái tư tưởng có nghĩa là quý vị đang thâu thập vào và quý vị đang phán xét nó là cái gì, có đúng không? Cái niềm mà nó nhảy lên đó, là mình nhận nó là cái gì và mình quyết định nó là cái gì. Có hai cái phần, một phần là mình thâu thập nó vào, tường ngoài cảnh vào. Cái phần thứ nhì là cái tâm mình nó quyết định đó, là nó là cái gì. Có nghĩa là như vậy nè, ngay lúc mà quý vị đang niệm Phật đấy nữa, quý vị đang làm như vậy luôn đó. Tức có nghĩa rằng là quý vị đang niệm Phật, nhưng đều cái lỗ tai quý vị, những cái giác quan quý vị nó đang vẫn thâu thập những cái tài liệu từ ngoài như thường. Có nghĩa mình đang niệm Phật, nhưng để cái tai mình nghe, buồn như nghe thở hỗn hển, nghe cái âm thanh. Thì cái tâm mình tự động nó chuyển từ cái niệm Phật qua, nó qua cái phân biệt, ồ, cái đó là cái âm thanh. Giống như cái ông nào đang thở hổn hển, như cái số điện thoại tôi đã từng nghe, cái câu điện thoại. Thì cái tâm mình, tức là cái tâm mình nó chuyên môn, nó thâu thập từ ngoài vào, xong nó phân biệt đều, mặc dù mình đang niệm Phật, nhưng mà mình vẫn không ngừng cái đó được. khác. Bởi vậy nếu quý vị tiếp tục niệm Phật như vậy hoài á, không bao giờ tiến bộ được hết. Thành vì không được chuyên tâm như vậy, cái công phu niệm Phật quý vị không có tiến bộ được, cứ dậm chân một chỗ hoài. Thành phải cầy cái thiền á, cái pháp môn thiền á, cho quý vị hiểu tại sao mình không có tiến bộ, tại sao mình đang dậm chân một chỗ. Cái pháp môn thiền á, nó cho chúng ta hiểu tại sao mà cái niệm Phật mà không tiến bộ, tại mình không biết tu cái tư tu. Tư tu có nghĩa là mình bớt ham phân biệt, mình không phân biệt nữa, mình biết là biết thôi, nhưng mình không thèm phản ứng với cái biết của mình. Nghe rõ không? Mình biết là biết thôi, nhưng mình không có hành động gì hết. Ý bên Phật pháp kệ nó. Mình đang niệm Phật thì mình chỉ niệm Phật thôi. Cái gì nó tới kệ cho nó tới, mình không cần biết. Mình không có cái phản ứng gì hết. Đó, cực kỳ quan trọng. Như vậy mới gọi là niệm Phật. Còn nếu quý vị có niệm Phật mà một bên niệm Phật, một bên cứ nói cái này cái nọ, một bên một phần niệm Phật, phần khác thì ngồi cứ tục ngồi nghe là nhạc bên kia, hoặc là mùi ăn, cái mùi đồ ăn nó tới là mũi mình. Mấy cái đó là mình đang cái tâm mình cứ cho phép cái tâm mình cứ chi phối hoài. Mình phải hiểu rằng mình niệm Phật mình làm một chuyện thôi, là mình chỉ niệm Phật thôi. Những cái gì khác á, nó chỉ chi phối cái chuyện niệm Phật của mình thôi, thì mình chỉ gạt nó hết. Nó giảng gì như vậy mà quý vị không biết. Chứ có thiền mà nó rõ ra cho quý vị thấy như thôi. Chứ Phật bên cái pháp môn tịnh độ nó không có như vậy. Phải cần một cái phương pháp để phân tách ra rõ ràng tại sao quý vị đi trật đường. Cái thiền tông nó mới có như vậy thôi. Thành bởi vì những cái bên cái chánh pháp á, là tất cả những cái tổ sư bên chánh pháp, cái đời, cái dòng tổ sư của Ngài Tiên Hóa đó, trừ chư nhị tổ tới bây giờ, là họ, những cái vị tổ đó đều phải hiểu thiền hết. Họ không hiểu thiền, họ không có được làm tổ sư đó. Vì tổ sư bên tịnh độ không cần hiểu thiền, okay? Nhưng đều tổ sư bên chánh pháp phải hiểu thiền. Tại cái thiền là cái căn bản của cái tu. Cái vị hiểu thiền rồi, cái tu pháp môn gì cũng được hết. Muốn tu niệm Phật cũng được, muốn tu mật tông cũng được, muốn tu cái gì cũng được. Tại những cái pháp môn tu đó nó không thể nào đi ra ngoài cái phạm vi của thiền được. Ok. Cũng nói về những cái vị chuyên môn tu tịnh độ đó, cái vị biết những cái tổ sư tịnh độ đó, những người tổ sư mà nổi tiếng mà giỏi, thực sự giỏi á, là phần lớn họ từ gốc thiền ra chứ không phải từ gốc tịnh độ ra đâu. Những người mà đại tổ sư bên tịnh độ gốc thiền mới có thể hoàn dương được pháp môn tịnh độ, phải hiểu thiền mới hoàn dương pháp môn tịnh độ một cách rộng lớn. Đó chỉ là lý thuyết thôi. Thực hành ra sao? Thành có nghĩa là cái tư tu có nghĩa là cái vị phải hiểu cái sự quan trọng của lúc mà tu luyện là phải ngừng cái sự phân biệt, cái tâm phân biệt mình đi. Phải cần ngừng cái đó. Có nghĩa là cái vị mà nghe những cái gì nó phản ứng, những cái gì nó cái gì cái vị cái tai, những giác quan cái vị đang thâu thập đó đó, kề nó, không có phản ứng gì hết. Mặc kệ nó, không cần phân biệt. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là chân nó đau á, kệ nó. Ok. Một cách khác là quý vị không có phản ứng. Có nghĩa là khó quá. Có người nói là khó quá, khó quá. Thì thì có nghĩa là tôi làm vậy không được. Ok, làm sao bây giờ? Nó khó như vậy làm sao bây giờ? Tôi còn chưa xong, chân tôi vẫn đau như thường. Nên tôi chắc chắn là sư cô Hiền Nhã đã có một cái phương pháp để mà đối trị cái đó. Hả? Nghe vẫn chưa hiểu hả? Có ai hiểu không? Cái thế dễ sợ không? Cái bà nói như vậy á, có nghĩa là bà đang còn vẫn còn phân biệt giữa cái khó với cái dễ. Cái gì làm gì hỏi à? Tôi nói một cái là xoay đường nào, khó quá, không làm được. Mới nói xong rồi đừng có phân biệt. Không khó quá mày ơi. Nó dễ sợ không? Tôi đồng ngay lập tức là khó. Nó dễ sợ không? Khó vẫn làm như thường. Kiên nhẫn với cái khó đó. Mình khó, mình làm cái khó, tự động mình nó không còn khó nữa. Còn nếu mình thấy nó khó, mình không chịu làm, mình không bao giờ bỏ được cái khó đó. Mình cứ làm hoài. Cái đó là tinh thần của thiền. Mình chỉ làm thôi, mình không cần biết là cái gì hết. Nó khó, nó dễ, cũng chừng nó thôi. Cái bà này chuyên môn là bà hiểu, cái dân trí thức mà. Thông minh quá đi. Phải hiểu bà mới làm được. Tôi nói cái khác, cái tu luyện là quý vị, cái tu luyện không phải là niệm Phật, không phải là niệm chú. Cái tu luyện là kiên nhẫn, cái khó mình làm không được. Tại vì nếu như cái mình muốn tiến bộ là phải làm cái gì mình làm không được á, mới tiến bộ được. Nếu quý vị làm cái gì quý vị đã làm được rồi, tiến bộ thì làm sao tiến bộ được nữa. Tiến bộ là mình chưa tới đó mà. Cái nhiều cái quan niệm sai lầm về tu luyện, quý vị vẫn chưa hiểu, tu mấy chục năm vẫn chưa hiểu như thường. Mình muốn tiến bộ, mình phải làm cái gì mình đã làm không được, mình mới tiến bộ được. Bởi vì mình phải cần cái nhận. Mình nhận cái buồn ngủ của mình nhận cái đau của mình, để mình mới tiến bộ được. Mình không bỏ cuộc. Người bỏ cuộc là người không tiến bộ. Người mà chân nó đau quá, duỗi chân ra. Thầy cũng giả đò, thầy giả đò giảng cái gì, duỗi chân ra một tí cho bớt đau. Không sao mình tiến bộ được, mình có làm như sao mình tiến bộ được. Ai thắc mắc gì không? Thằng tu là không phải, cái quan trọng của tu không phải là cái pháp môn của vị tu. Cái tu là cái vị biết giải quyết những cái khó khăn khi mà cái vị tu đó, khi nó khó đó, mình giải quyết nó được đó. Mới gọi là tu. Thành cái tu nóng lại rồi hả? À, mở cửa được rồi đó. Hồi nãy đóng cửa lại, tại hồi nãy phải mở cửa ra cho nó hơi nóng một tí. Rồi nó mở cửa một cái thì thần gió nó thổi lên, nó thổi ồn ào. Rồi tôi có người học trò, mỗi lần mấy chuyện như vậy nó tu, nó ngồi nó coi xung quanh thì cái gì nó biến đổi, nó coi thử giống như bói quẻ cho đó. Xong mỗi lần mà lần trước mà có thần gió mới thổi như vậy thì nó thổi cái tuần mình cứ lầm lơ, nó cái tuần xong cái Phật thất rồi nó tới nó nói thầy có biết không, thầy biết không, thì gió thần gió thổi cái tuần luôn, thế đương nhiên nó thổi cái tuần đó. Thì có nghĩa là sao vậy, chứ muốn nó hỏi vậy không, cái dân mình đi coi bói mà, rồi nó thổi là tại nó yêu cầu một cái câu mình cứu đó mà. Thế nói vậy con thỉnh bài vị cho nhà nó được không? Mình muốn thỉnh, mình thỉnh đi. Thỉnh một cái, nó thật ngừng thổi ngay lập tức. Tại ngày hôm nay nó thổi một cái, nó đang đi nó thổi tới 8-9 giờ tối luôn. Tôi nói thôi đừng có thổi, nó tội nghiệp chúng tôi, để đệ tử tôi nó, học trò tôi nó vọng tưởng nữa. Không lo tu thiền, mà lo đâu thỉnh thì tầm bậy tầm bạ không. Mình không có được phản ứng. bất cứ gì xảy ra xung quanh mình, con nhỏ này nó chưa hiểu. Bởi ngày tôi phải giảng cho nó hiểu về bất cứ chuyện xảy ra xung quanh mình, mình không cần biết, mình cứ làm lờ nó. Nó phản ứng như vậy đó. Thổi dễ sợ. Thổi cái tung luôn. Thổi cái tung luôn. Xong mình... Nó thổi. Cái thời tượng nó thổi cái tung luôn. Gió nó, thần gió thổi cái tung luôn. Xong nhỏ này nó vọng tưởng. Nó nói, thổi hai ngày xong nó nói thầy xong nó thổi ồn dữ vậy. Nó nói, ồn kệ nó. Mình niệm Phật, mình nó ồn. Nó hỏi tại sao vậy? Thì mình mới nói là thì tại nó tới nó cầu cứu mình gì đâu. Ảnh vọng tưởng rồi lập tức nó thôi mình thỉnh bà bị cứu nó. Cái thiền nó không được phản ứng như thế đó. Bất cứ chuyện sai mình cứ làm tiếp thôi, hiểu chưa? Nó tới nó làm gì mình kệ nó. Ai thắc mắc gì không? Không ai thắc mắc thì cô về trở lại ngồi thiền tiếp tục. Ai nhìn qua nhìn lại hết. Bởi vậy thứ bảy nào cũng vậy, tới thứ bảy nào tới chùa cũng vậy, ngồi giảng pháp một cái lúc mà tới giờ làm lễ rồi có người lập tức giơ tay lên hỏi ngay lập tức. Thầy hỏi là ngày nào cũng nói chuyện nó pháp hỏi tới quá 11 giờ phải đi ăn cũng có thì giờ làm pháp làm lễ nữa. Cô hằng lừa gối thăng tiền của ai à? Yes. Cái liên hệ giữa Chánh Phong với bà xã đó, lúc thì vui vẻ, lúc thì lộn xộn với nhau, phải không? Không dám trả lời luôn nữa, hả? Có thay đổi đó, đúng không? Có lúc thì vui vẻ, lúc là tốt, lúc này sao mà khổ quá, mình cưới nhau làm chi cho mệt vậy, phải không? Vậy lo ra ngay không dám nói mấy chuyện đó luôn nữa. Về mắt bả là chết. Sợ vợ là tốt, không sao. Tu hành nó cũng như vậy đó. Có nhiều khi nó sung sướng, ngọt ngào, nó dễ dàng đó. Có nhiều khi nó cực kỳ khó, cực kỳ khổ. Nó thay đổi hoài. Không bao giờ nó giống nhau hết đó. Thành ra câu hỏi như vậy có nghĩa là cái tâm ổn á, là muốn cho nó giống nhau, cho nó được có được cái tự chủ ở trong. Tôi nói không có được đâu, nghĩ như vậy thì sẽ lộn xộn với bà xã rất là lâu, tại cái đòi tự chủ, đòi nó giống theo ý mình muốn thì không bao giờ nó xảy ra được, tại bà sẽ làm theo cái ý của bà. Mấy bà phụ nữ đó ai cũng tủm tỉm cười với chúng tôi, cái này bí mật chúng tôi sao thầy nói ra kỳ cục dữ. Mấy ông muốn gì muốn, nhưng mình làm theo ý mình cho đúng không? Sao ông muốn theo ý ông được, xin lỗi đó. Lịch sự thôi. Mấy bà phụ nữ biết cái chuyện này đó, là mấy ông cứ tưởng là mình tự chủ theo ý mình, đâu có đâu, theo ý bà sao thì theo ý ông được, xin lỗi quý vị. Cô nó hụt tẹt ra như đoàn này. Ai thắc mắc gì khác không? Nó sẽ đổi hoài à, không có ngày nào nó giống nhau hết á. Bà cũng vậy, bà phụ nữ cũng vậy, vợ mình cũng vậy đó, bồ mình cũng vậy đó. Họ đổi hoài à. Lỡ dài mà cưới họ về đó, ngồi đó mà thợ bà. Mấy bà phụ nữ không ai cười hết nữa.
Họ có rước một cái ông thầy
Hình như rồi có những cái người á, thôi miên á, để trị bệnh nó làm cho người ta phải nói lại cái điền kiếp, cái quá khứ người ta. Con không biết cái đó là họ dùng tà thực hay là họ dùng định lực để họ có thể điều khiển được người ở chung quanh.
Là sao? Cậu hỏi là sao? Nó là gì? Nói về chuyện gì? Họ kể chuyện gì? Quá khứ hả?
Dạ,
bình hoàng hay là kể bình hay là không có, chỉ chuyện quá khứ thôi.
Dạ, cái quá khứ thì không phải trên cái show đó, nhưng mà trong sách thì nói có những cái ông đó.
Mà họ kể chuyện gì khi mà họ bị thôi miên, họ kể chuyện gì? Họ nói chuyện gì? Cái đó là người ta kể lại, là ông này cũng kể lại.
Cái ông
bị thôi miên kể lại.
Dạ, người bệnh nhân kể lại.
À, ok.
Rồi sau khi kể lại như vậy á, thì tự nhiên là cái người đó không có còn nữa. Con không biết thư thật như thế nào.
Cái đó là gọi là cái túc mạng thông đó. Đây là một chuyện. Có một loại thần thông khác là gọi là thiên nhãn thông, là cái vị biết được cái nhân duyên của cái chuyện quá khứ. Mình có chuyện ngày hôm nay, cái bệnh ngày hôm nay là có cái nhân duyên từ quá khứ nó tới, thì cái thiên nhãn thông cũng thấy được cái đó nữa. Những cái dữ kiện đó là chuyện thông thường, nó có sẵn đó trong cái tiềm thức chúng ta rồi. Tại là cái vị có thần thông là cái vị có thể vào cái tiềm thức mà thấy được. Thành ra cái chuyện họ biết là chuyện thông thường, nó không có gì lạ đâu. Nhưng đều cái mà họ làm như vậy là họ tạo cái tâm tham lam, quý vị. Chuyện tham lam, chuyện thần thoại. Thành bên Phật giáo mình không bao giờ làm cái chuyện đó hết. Bên ngoài đạo nó mới làm cái chuyện đó thôi, tại họ làm như vậy. Tại Phật giáo không làm, mà tại vì làm như vậy làm cái vì vọng tưởng nhiều, tham lam những cái chuyện huyền bí không. Ở dưới Los Angeles này, không biết bên Bắc Cali có mấy cái phần khăn là đây có cái nhóm huyền bí đó. Nó gặp họp nhau mỗi tuần, nó dụ mấy toàn ca sĩ rồi minh tinh rồi nọ tới rồi nó nhập, nó lên hương, nó nhập hồn xong rồi nó ngồi nó kể toàn chuyện đời xưa, rồi cha mẹ ra sao, gia đình tổ tiên ra sao rồi nọ. Cuối tuần nó tới cũng kể chuyện như vậy không rồi. Xong rồi cuối tuần về cũng xích xoa nó, trời cái pháp này nó hay vậy sợ. Làm như vậy có lời gì hả bác? Làm như vậy có được vãng sanh được không? Làm như vậy có bớt khổ không? Làm như vậy vãng sanh được không? Bởi cái tụi tà đạo nó toàn làm mấy chuyện thần thoại không. Nó dù cái việc làm những toàn cái chuyện ham biết những cái chuyện gì. Có bớt làm gì. Bây giờ biết có người cái bệnh, tại sao nó bệnh này nọ, rồi làm cái gì bây giờ? Họ làm cái gì? Tòa biết mấy chuyện để làm cái gì? Bên Phật giáo mình biết để mình giải quyết nó. Bên họ biết để lòe quý vị, lòe thiên hạ. Cũng cùng một cái thân thông đó thôi, cái dùng nó khác nhau. Bên Phật giáo mình nó có thần thông, nó không được lộ ra, không được xài, chỉ xài khi nó cần thiết thôi. Còn bên người ta có thần thông để mà đi lòe, để toàn lòe đạt thiên hạ không à? Có nghĩa là sao? Cái sự hiểu biết của họ rất là nông cạn. Họ thấy tí xíu thôi, họ nói thế, họ thấy một thôi, ra rồi khoác lác nói này rồi nói là tôi thấy này thấy nọ đúng cái nó thấy nhưng cái thấy nó quá nhỏ đấy, nó quá ít đấy. Cái người thấy nhiều á, người ta không nói gì hết, người thấy ít mới nói. Ok. Bên Phật giáo mình như vậy đó, Phật giáo mình làm cái gì, mình tu để mình giải thoát, mình đắc cái giải thoát để thoát cái khổ. Chứ phải tu để càng ngày càng tham toàn gì tầm bậy tầm bạ không. Vậy đâu gọi là tu. Tu làm gì? Tu vậy tu làm cái gì? Đi trật đường. Kể quý vị nghe cái câu chuyện này nó có tương tự như vậy đó. Ai nghe ông Sai Baba không? Ai nghe Sai Baba không? Ai nghe ông Sai Baba không? Ông Ấn Độ, ông Guru bên Ấn Độ rất nổi tiếng, rất là giàu. Ông muốn làm hộp kim cương nó hiện ra trong bàn tay ông đó. Ai biết chuyện này hả? Tôi biết mấy chuyện này rõ, tại lúc mà tôi tu thần thông tôi phải suy nghĩ là dùng cái thần thông gì mới làm ra tiền chứ. Thì ông Sai Baba giàu không thể tưởng được, họ cúng, đi đâu cũng cúng hết. Rồi ông nổi tiếng, thành ra ông đi đâu cũng được người cúng dường rất nhiều. Qua Việt Nam ta cúng dường Việt Nam, người Việt Nam cúng rất nhiều. Thì người Ấn Độ đương nhiên cúng ông rất là nhiều, người Tàu vẫn cúng rất là nhiều, đi đâu cúng rất nhiều. Có một cái người đệ tử của ông đó, ông Sai Baba đó, người Việt Nam, theo tin ông, đi theo tu pháp ông, thì họ có mở một cái gọi là cái văn phòng coi bói. Coi bói nghĩa là sao? Là quý vị tới đó là họ nói cho quý vị biết trong cái quá khứ quý vị làm gì. Rồi có đi tới cái văn phòng đó với một người bạn bên theo tu theo đạo giáo đó, là đệ tử của Trương Tâm Phong đó, thì họ ông đó tới, ông dẫn tới, ông đi chơi, hai bạn bè dẫn nhau đi, rủ nhau đi chơi. Thì vào đó thì cái ông người Việt Nam mà đệ tử Sai Baba đó cầm cái tay cái ông mà đạo giáo để ngủ định đó, thì nói cho ông biết là trong quá khứ ông này là gì, ông đã làm gì rồi, biết hết tất cả. Chẳng như 10 năm trước ông này đang làm gì ông biết hết. Pháp họ là họ phải đụng cái tay mình rồi họ mới biết được cái chuyện quá khứ. Cái chuyện cái việc nói cái việc nghe sự thật biết sao, khi đụng tay như vậy là con quỷ nó nhập vào cái cơ thể, cái thân thể quý vị, xong nó vào, nó giống như là cái computer virus ấy, nó kiếm nó moi trong cái hard drive mình, trong nó có gì nó biết hết. Xong nó trở lại nó báo với ông đó, nó không biết là ông nào chỉ lập lại cái lời con quỷ thôi. Thành nó vào nó nhập với quý vị, nó nhập vào tức là con quỷ nó, chứ quý vị cho phép con quỷ nó nhập vào. Nhập vào nó biết hết tới anh mình, rồi xong nó về nó báo cáo lại, nó nói. Thành nó ông làm coi bói làm tiền như vậy thôi. Cái pháp nó tương tự nhau. Ok. À, quý vị muốn biết cái quá khứ nó phải nhập vào. Là quý vị mở cửa cho nó vào. Có nghĩa là sao? Một khi quý vị mở cửa nó rồi, trong tương lai nó vào lại, nó tự động nó vào. Mà quý vị không biết. Giống như là nó cái virus trong cái computer mà rồi lúc nào nó cần activate là tự động nó hoạt động lại. Cứ tham đi làm đi theo mấy chuyện đó là nó đang truyền cái bệnh của nó khắp hết tất cả cái thế gian này. Vì vậy thành những cái người mà tới ông bác sĩ mà o đó là những người là bị mấy con quỷ nó nhập vào xong rồi, có nghĩa là trước sau mình phải chạy theo và mê tụi nó, chạy theo mê tín tụi nó, pháp tụi nó như vậy đó. Quý vị có bao giờ ý quý vị có bao giờ có những cái người mà thầy sư mà Phật giáo lại làm những chuyện đó không? Đâu có truyền bệnh như vậy bậy bạ như được. Có tu quỷ ma tà ma ngoài đạo mới làm chuyện đó không? Tại lúc nó làm như vậy nó đang truyền bệnh của nó. Những cái người mà tham ấy đó là ráng mà chịu. Là cái virus nó ở trong nó rồi, là chết với tụi đó. Cái tụi huyền bí ở đây đó là toàn cái tụi bình hoạn không à. Ráng mà chịu, tham mà ráng mà chịu. Không phải chuyện của mình. Đừng có tham mấy cái chuyện đó, mấy chuyện thần thoại, mấy chuyện đó là chuyện tầm bậy. Nó đem tới cứu cánh giải thoát. Nghe những cái chuyện như vậy á, phải biết cách mà suy nghĩ. Cái chuyện như vậy mình phải tự hỏi ngay lập tức, cái câu hỏi đáng lý phải hỏi ngay lập tức, biết để làm cái gì? Khi những người ta nói, người đó ta nói mình biết những cái chi tiết như vậy, mình để làm cái gì? Mình biết như vậy để mình phục họ, để mình cúng tiền cho họ thì lộ quá. Còn biết như vậy để mình giải quyết cái vấn đề thì mới có lý. Đâu có chữa bệnh, cái tụi ma quỷ đâu có chữa bệnh được đâu. Nó chữa không được, nó không có sức chữa.
Thưa thầy, thầy đã trả lời câu hỏi mà con muốn hỏi rồi. Tại vì con nghĩ là cái đó là có thật.
Có thật
chứ. Thưa thầy, thì còn về
sự thật nó có nhiều khía cạnh khác nhau. Sự thật hay chỉ thật, cái sự thật của cái tự kỷ là nó chỉ biết một phần là xíu thôi. Nó biết hơn mình một tí.
Dạ.
Và nếu nó về, chúng ta nó về. Dạ.
Thưa thầy, thì còn bây giờ nếu mà trong giấc mơ thì thưa thầy, thì thầy thấy ra hay là cái người như là bản thân con á, hay là mình cứ nghĩ thành ra mình bị như vậy. Thưa thầy, thưa thầy, chẳng hạn như là con xin lỗi, con làm phiền mọi người vì con phải kể chuyện. Tại vì chồng con là mất cách đây hơn 15 năm rồi, mà trong những thời gian mà ấy thì con thường hay mơ, mà con mơ mà làm Dũng cho con báo trước là chuyện sẽ xảy ra như thế và có như thế. Dạ, thế xong rồi có nhiều người nói với con là tại vì con cứ nghĩ như vậy, thành ra cái vong hồn của anh không có thể siêu thoát được, anh cứ lẩn quẩn mà như vậy thì con phải không được nghĩ nữa, con đừng có cầu khẩn, con đừng có xin giúp gì đó, thì con bỏ thì mọi thời gian con không mơ thế nữa. Thế thưa thầy, trước khi con bắt đầu đi vào Phật pháp nhiều, từ tháng 10 con bị tháng 9 con bị bệnh, xong trong lúc con bị bệnh thì con nằm ở nhà, con bắt đầu đọc sách xong là con nghe thuyết pháp. Thì trong một đêm con mơ thấy là anh về, anh nói con là anh nhận được một cái giấy, bây giờ anh phải đi xa. Thế xong thì con biết là anh thì chết rồi, con bảo chết rồi, quần áo cho đi hết rồi, bây giờ lấy cái gì để mà sưu soạn cho đi. Xong con nhớ con bảo con có mấy carry on ở gara, thôi con xếp cho mấy underwear đi vậy. Thế xong rồi thôi. Xong rồi thưa thầy, tháng trước khi mà con xuống đây, con gặp thầy ở đây đó, thì cái hôm thứ bảy đó con về con không có ngủ được. Khi mà con lên đây rồi con không ngủ được, con cho đến 11 giờ 12 giờ rưỡi đêm con mới thiếp đi thì con tự dưng con thấy chồng con, mà con không nhìn thấy cái đầu, tại vì thường tóc đen, bây giờ con không thấy có tóc, mà sao con thấy là mặc bộ quần áo áo giống như là áo tu đó, áo nâu này. Vâng, không phải là áo tràng như này, mà áo giống như áo chú tiểu đó. Thành ra con không có biết, con không biết là làm sao, con rất là thắc mắc. Thì con hiểu thì thầy cái hiện tượng đó thì là như thế nào ạ?
Cái chuyện thứ nhì là hỏi về những cái mộng mà mộng mơ mộng trước rồi cuối cùng nó xảy ra, đó gọi là cái mộng báo tin trước, cái đó có chuyện đó thông thường lắm. Chúng tôi đang sửa soạn cái bài kinh Địa Tạng đó, nó giảng về cái phần đó. Bữa nào bác đọc bác sẽ rõ hơn. Có bốn loại mộng tất cả. Thì cái mộng mà nó báo trước là một cái loại mộng. Và cái loại khác, cái loại mộng khác là chỉ là nó mơ mộng tầm bậy tầm bạ thôi. Tại vì cái tứ đài nó bị lộn xộn, thành ra mình mơ toàn chuyện tầm bậy, nó không có ý nghĩa gì hết. Chà như mơ lúc mình bình hoàng đó, mình mơ thấy con voi nó to, thấy cái kim nó to, nó tới nó chích mình. Cái đó là mơ tại vì cái tứ đài nó bị không được điều hòa, thành mình mơ tầm bậy. Đó là mơ thứ nhì.
Nhưng mà thưa thầy, lần cuối con mơ tháng trước là con thấy như là anh ấy cũng đi tu, thì thưa thầy. Cái đó là hay là lại tại con, mà con cứ tưởng là như.
Tôi không biết cái ý nghĩa của cái giấc mơ đó sao, tôi không rõ. Nhưng thường thường cái lời mơ thứ ba là rất thông thường, quý vị không biết đó. Là cái người quá cố họ tới, họ trong mộng mình đó, họ tới bảo mộng mình đó, nó liên quan tới cái việc là họ yêu cầu mình giúp họ vãng sanh. Okay. Tại vì họ không có cái phương tiện vãng sanh, mình cái quả người này có cái phương tiện vãng sanh họ không có được. Tại vì khi họ hiện ra, những cái thân nhân quá cố mình họ hiện ra, nó họ tới họ nói xa, họ chỉ nói được cái đó thôi, tại vì cái phước họ chỉ đó thôi, họ không có thể nói thẳng được. Nhưng mà chẳng hạn như thầy Ân Hiển, khi mà thầy sanh lên quả trời rồi thì thầy tới báo cho cô Hằng Lượng biết, thầy nói nè, cô lo chịu vãng sanh cho tôi, rõ ràng như vậy đó. Tại họ có cái phước, họ có việc nói rõ ràng, mình không cách nào mình lầm được hết. Còn nhiều khi cái người mà không có phước, đủ phước đó, thì người ta tới đó, cầu cứu mình thì nó xa gần thôi, tới hàng ta khóc lóc khổ sở, hàng ta nói là tôi không được sung sướng gì lắm, hoặc là tôi này tôi nọ đó. Thế đó họ đứng báo mộng cho mình biết, họ cần mình sự giúp đỡ của mình. Rất thông thường, chuyện thông thường lắm mà quý vị không để ý thôi. Cái người thân nhân quá khổ, những cái người mà họ hàng mình nó tới mà hiện trong mộng, vì mà thấy mà nó hiện ra thường thường như vậy là một, có thể họ báo mộng cho mình hoặc có thể họ cầu cứu mình. Ok. Cái trường hợp ổng thì tôi nghĩ là chắc ổng cầu cứu đó, chứ không có gì đâu. Không nói đâu. Ông muốn tốt hơn một tí nữa. Yes. Thấy người nào? Không, tại mình còn cái chấp trước, cái đó là cái khác nữa. Mình ngồi thiền mình chuyên môn nghĩ tới nó tới hồi đó, có nghĩa là mình đang còn chấp trước vào cái con chó mình bỏ nó không được. Cái đó là cái mà mình phải, cái đó là cái thiền nó cho mình thấy, ngồi tu luyện cho mình thấy cái chấp trước của mình, thì mình phải xả nó. Ok, cái đó là khác, hoàn toàn nó khác, không phải là mơ nữa. Ok, thắc mắc gì không? Hỏi đi. Có tới chùa thỉnh bà vị vãng sanh chưa? Chưa. Okay. Nên thỉnh, tại vì để cái trò nó không lời hết. Tội lắm, tại trò như vậy là làm cho ông quyến luyến, ông không bỏ đi được nữa. Cái người khi mà chết như vậy rồi thì họ mất cái thân rồi, để họ còn chấp trước vào cái trò. Thành cái vị đem trò về nhà như vậy là họ đem về nhà luôn, họ về nhà ở với mình luôn. Thành ra họ vẫn còn quyến luyến, họ vẫn chưa được giải thoát. Đó, chuyện đó là chuyện không nên làm. Thì nếu mà rải ra như vậy thì mình rải thì họ về biển họ ở. Như mấy cái chùa khác họ cứ mỗi năm họ đem mướn chiếc tàu ra, họ rải trò như vậy thì bây giờ thay vì ở mặt đất thì họ vậy đó, họ ra mà họ sống với cá. Cái nhà đâu phải chỗ với cái chỗ để mà đừng tro đâu, đâu phải chỗ người chết đâu. Tại nó chung chài vậy không tốt. Cái này mặc dù nó câu hỏi nó cà kê dê ngọc bây giờ nó chuyển qua tùm lum tà la hết, nhưng đều cái điều này quan trọng tại tôi đợi 2 năm 3 năm mà tôi kiên nhẫn tôi đợi để tôi giảng cái vị hiểu cái pháp. Tại cái pháp phải đợi đúng giảng được, không thể là giảng sớm được, giảng sớm không có xong. Thì trường hợp mà cái người ông anh của cái ông này mới chết, mới qua đời đây đó, mới qua đời cách đây có bao nhiêu hả? Cái chuyện hơi dài dòng tí để cái chuyện nó cũng vui lắm, là tại vì ông anh chết mà bất đắc kỳ tử, 35 tuổi mà chết, qua đời mà chết một cách thảm thiết lắm, chết mà không biết là người nhà khám phá, chết trong gia đình người chị có 3 đứa con nít mà chết trong nhà một mình như vậy, mà chết mà cái nằm khi mà thấy là khám phá là cái nằm sấp xuống mà máu nó chảy ra tuôn ra. Thành ra chuyện chết bất đắc kỳ tử, chuyện không có tốt thế nào hết đó. Thì họ gia đình mới tới, gia đình là Đài Loan, cha mẹ ở Đài Loan gửi 3 người con qua bên này. Thì bên kia họ gửi tiền nuôi cho 3 đứa con cả mấy chục năm trời rồi. Mấy con cái nó sướng lắm, cha mẹ cứ mỗi tháng gửi tiền qua cho tụi nó sống rồi, không cần làm gì hết. Thì ông này chết đó, là 35 tuổi mà chết. Mà chết mới khám phá ra là ông cha mẹ mới mua cái nhà 350 ngàn đồng tiền cash để cho ông sống, chứ gần nhà bà chị. Ok. Thành ông này cũng có phước là ông được cha mẹ lo cho, không cần lo chuyện tiền bạc. Cha mẹ sẵn sàng bỏ tiền ra để mà lo lắng cho con cái. Nhưng được cái khổ là họ lo lắng cho cái chuyện vật chất, cho họ lo lắng không lo lắng được cái tinh thần. Ông chết này, khi mà ông chết như vậy, ông chết một cách bất đắc kỳ tử, ông chết một cách rất là có phẫn nộ. Tại sao như vậy? Tại lúc mà chúng tôi tới thăm, tới nhà quan thứ bảy vừa rồi, ngày hôm qua mới tới nhà quan làm lễ cho ông ấy, thì khám phá ra ông rất là phẫn nộ khi mà ông chết. Thì cho quý vị biết thấy đó, là cái cuộc đời của người mình lo toàn chuyện vật chất không để ý tới cái chuyện tinh thần. Vật chất đầy đủ mà tinh thần nó không đầy đủ, khổ sở dễ sợ, cực kỳ khổ. Okay. Khi mà chết bất đắc kỳ tử mà chết một cách mà giận dữ như vậy là chắc chắn sẽ đọa, không tốt thế nào hết. Thì chúng tôi tới đó làm pháp, làm lễ cho họ, tại phải dời cái thân thể từ cái bàn cho vào cái quan tài đó, nồi nửa tiếng đồng hồ là cái ông kia ông đổi ngay lập tức, là ông hòa hoãn lại, ông không còn giận nữa. Rồi xong tôi làm lễ xong buổi ngày đó để mà hóa táng luôn. Thì một ngày đó thứ bảy vừa ngày hôm qua là làm cho ông anh này không à. Thì tối họ về, chiều họ về tới thăm cha mẹ đó, với cô ông này với vợ với cô vợ nữa tới thăm. Thì họ kể là có chuyện, họ kể là có cái hình của ông to như vậy này, cha mẹ muốn đem về Đài Loan. Thì cái bình để trong khóa liên được thành phải tháo ra rồi, thì cái hình ông cũng đẹp lắm, thì trẻ lắm, thì họ nhìn cái hình họ mới thấy là ông đang cười. Nhìn nghiêng nhìn lui nhìn tới, ông đang cười, ông sung sướng đó. Thì họ mới kể lại, thì đại khái kể lại, ông mới kể tôi sơ sơ đó hồi nãy đó. Thì tôi vắn tắt thôi tại thì giờ nó hết rồi, quý vị phải thiền với quý vị bắt tôi kể chuyện không. Thành đừng ông tới ông hỏi tôi về, có nghĩa là ông đi vãng sanh chưa? Tôi cười, tôi nói ủa ông nghĩ là vãng sanh làm một ngày cái vãng sanh được ngay hả? Nó dễ như vậy hả? Nó dễ quá này. Mình muốn vãng sanh tới hỏi thầy làm cái ngày sau vãng sanh ngay lập tức, phải không? Phải không Christy? Nó dễ như ha, dễ sợ lắm. Bởi cứ xài xệ tôi hỏi cứ tới thầy làm với con vãng sanh đi, sao lâu dữ vậy? Thì ông tới như vậy cho tại cái tuổi này, cái gia đình này nó thương nhau dễ sợ, nó quý luyến nhau dễ sợ. Nên khi mình giúp họ làm cái 49 ngày mình sợ dễ sợ, tại vì nó bám víu nhau, nó không chịu đi. Mặc dù nó có phước đi rồi mà nó không chịu đi, mình cũng chịu thôi. mình muốn giúp gửi người đi mà nó tròn không đi, mình làm cái gì bây giờ? Nhất người tu hành đâu có vũ phu được, đâu có đánh người ta được. Tôi đang đùa. Thì cái khổ tâm mình là cứ tuần rồi là thắc mắc là cái người nào giữ chân nó lại. Bồ cũ nè, rồi mẹ nè, mẹ mà bay qua bà gặp mình mà khóc lòa. Ông cha vào cái chùa ngồi nghe vài câu xong mắt cũng mắt chảy ròng. Thành ra cái thằng cháu nó tới, nó quan tài tới đằng ghế đìa một cái nó khóc ròng. Thành nó có nhiều cái cản trở, cái viễn tượng á, viễn tưởng tượng nó nhiều cản trở dễ sợ, không có dễ đâu. Thành ra cá nhân tôi rất lo, thì mình lo là ông này không chịu đi, chứ không phải là ông đi không được. Ông có cơ hội đi mà nhất định không đi. Thành ra tôi cứ yêu cầu gia đình Hoài là họ thiệt sự mà thương ông là phải khuyên ông đi chứ đừng có ở lại làm cái gì nữa, ở lại nó cực khổ. Cái nhà đó có làm ông sướng đâu. Mua cái nhà xong rồi ghi giấy xong hết rồi chết ngay lập tức. Cái nhà đâu đem lại hạnh phúc đâu. Thành công việc chúng tôi làm là phải thuyết phục cho tất cả mọi người đương cuộc đó là họ muốn cho họ ông này đi vãng sanh. Cho bất cứ người nào cũng có thể giữ ông này lại được hết. Chúng tôi chịu. Mà bỏ hỏi cơ hội này nó uổng lắm. Lần sau đi không được đâu. Lần này mà đi không được, lần sau còn khó hơn nhiều nữa. Thành chúng tôi, chủ trương chúng tôi là muốn đi, là đi ngay lập tức, đừng có đợi gì hết, đừng có dài. Không có gì tham, không có gì quan trọng hơn cái đó. Thành khi phải hiểu trường hợp như vậy này, cái người này chết mà tức tưởi như vậy, là cái mình sẽ đọa. Đó, nếu mà không đọa, mà được trở lại đây thì không đọa thì đòi trở lại để mà lo cho gia đình. Tại bỏ gia đình được, thương gia đình quá đấy. Nó khó dễ sợ lắm. Thành cái ông này khi mà được thuyết phục rồi này, thì ông trở về cho mấy người thấy, nói là tôi không giận nữa rồi, ok, tôi tha thứ rồi, ok, và bây giờ tôi hạnh phúc. Có nghĩa là lúc mà tôi còn sống tôi khổ sở dễ sợ, tôi đầy đủ vật chất nhưng đều tôi không có hạnh phúc với cái gia đình của tôi, không, cuộc sống tôi không đưa tôi hạnh phúc, ok. Bây giờ tôi sung sướng hơn rồi, ok. Thì bây giờ tôi đang đợi cái cơ hội để mới đi vào cái chỗ còn sung sướng hơn nữa, gọi là cái chỗ Tây Phương Cực Lạc. Cái pháp đó thấy rồi không? Phải giải quyết vấn đề người ta khổ này. Phải cho người ta bớt khổ. Xong mình phải đưa ta vào cái trạng thái biết là sướng là nó ra sao. Okay. Sướng ra sao rồi, khi mà thấy cái sướng rồi, trước giờ thấy mình ngờ mình khổ. Trước giờ mình tưởng mình sướng, còn trước giờ mình lái xe nhà cũ, nhà lầu, xe sang, mình tưởng mình sung sướng. Mình đâu biết mình khổ, mình đâu biết cái thân mình nó đang chết, đâu có biết mình đang bệnh. Thì mình phải cho thấy cái sướng của họ, họ có thể có cái khác mà rất sướng hơn nhiều, họ chưa có được. Họ sướng như vậy mình mới nói họ nói này, cái sướng nó chưa gì hết đó. Sướng với Tây Phương Cực Lạc nó sướng nó không thể nào mà tưởng tượng được nữa. Thì họ mới chịu đi. Tại là khi mà họ quyết định rồi họ về báo mộng cho nhà nó, bây giờ tôi chịu đi, tôi đợi, cứ đợi mà đi đó. Ai thắc mắc gì không? Cái chuyện về phần trò phải nói rõ cho quý vị hiểu. Tại cái pháp nó được giảng, tại vì nó có nhân duyên nó mới được giảng, chứ không phải khơi giảng được. Thành tôi đợi mấy năm trời tôi mới giảng được cái này. Thành giảng cái việc cho quý vị nghe, tại nhân duyên nó tới mà mới giảng được. Thì cho quý vị thấy rằng là cái trường hợp ông đó là ông qua như vậy thì gia đình tưởng là xong rồi, thì bây giờ họ đợi đi vãng sanh thôi. Thì họ như những người khác trong cái thế pháp thế gian này là quý vị lo thỉnh cái mồ mả, thỉnh tới chỗ để mà tro rồi nọ. Nhưng điều quý vị quên rằng á, quý vị mà bỏ tiền ra làm những chuyện như vậy thì chả có lợi gì cho người chết hết á. Phải trả cái chỗ cái tro như vậy là vứt tiền ra cửa sổ thôi, chả làm gì hết á. Cho cái người chết hết á. Không có lợi gì người ta hết á. Đúng không? Có người Mỹ người ta đây ta xây một cái mồ mả, người Việt Nam xây một cái mồ mả, một cái lăng cho nó thiệt lớn, nó chả làm gì được hết. chẳng có lời gì hết. Thành cái pháp bản sanh đó là cái pháp nó phải tròn chứ, như vậy cái pháp của quý vị phải để ý nghe cái pháp bản sanh cho rõ ràng. Cái pháp bản sanh đó là nó phải có cái phương diện là nó có thể giúp cái việc bản sanh được hay là không. Rồi sau khi giúp được rồi thì sau khi qua bên Tây Phương Cực Lạc rồi đó, thì có thể tiếp tục giúp cho quý vị để quý vị tu được hay là không. Nó có đó mới quan trọng chứ. Đúng không? Nó mới tròn chứ. Không tôi cái pháp này cứ gửi qua xong cái là xong rồi ráng mà chịu thì giống như gửi con đi du học vậy. Gửi nó qua thôi, ráng mà sống còn. Cha mẹ công việc làm vẫn chưa tròn như được. Thôi mình ngừng lại ở đây nha, để cho Cảnh có thể ngồi thiền tí. Tôi Cảnh tới thăng thiền nói, tôi bỏ lái xe tới xa được xa để ngồi thiền với thầy, nghe thầy nó kể chuyện tầm phào không. Mình nói bàn chuyện sau nữa. Thầy mời quý vị đứng dậy, đi nhiễu một tí, xong rồi mình ngồi thiền tiếp, đi phòng tắm này nọ, xong rồi mình ngồi thiền. Alright.